Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, chia sẻ tâm đắc. Chủ giảng Thầy Thái Lễ Húc. Thời gian ngày 4 tháng 10 năm 2010, tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Truyền thống Trung Hoa, tập 21. Chư vị trưởng bối tôn kính, chư vị đồng học, chào mọi người buổi sáng. Lần trước chúng ta giảng đến câu: đến ngày cuối tháng, táo thần cũng thế. Hôm nay chúng ta cùng xem câu tiếp theo. Người đời phạm tội lỗi, lớn thì giảm kỹ, nhỏ thì giảm toán. Phàm là người có lỗi lầm, cho dù là lỗi lớn hay lỗi nhỏ đều có ghi chép. Lỗi lớn có thể sẽ tổn hại người. Giảm kỹ này tức là thọ mạng 12 năm. Nhỏ thì giảm toán. Toán này là thọ mạng 100 ngày. Tương đương với giảm phước, giảm thọ. Vậy trong quá trình chúng ta học tập cảm ứng thiên, có đồng tu nói, đọc được toàn là ác. Đọc xong, hình như trong lòng có cảm giác là lạ. Mọi người có cảm giác này không? Sự vật đều là một thể hai mặt. Hôm nay có lỗi, giảm kỹ giảm toán, còn thiện thì sao? Thì sẽ tăng phước tăng thọ. Hơn nữa, thật tình mà nói, trong quá trình tu đạo, hướng thiện sửa lỗi, nghe điều thiện hoan hỷ, nghe điều ác phải quán chiếu bản thân, phải sửa đổi lại. Đừng để tu đến sau cùng, ác của bản thân đều không quan sát từ tâm địa. Vậy thì có thể sẽ tự lừa gạt mình, có thể sẽ qua loa cho xong chuyện. Cho nên có lỗi thì sửa. Hơn nữa, thật tình mà nói, lời dạy bảo trong Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, trước đây chúng ta chưa từng học qua, chưa từng thâm nhập qua, thực sự rất đối trị tập khí. Trong đối nhân xử thế tiếp vật của chúng ta hiện tại, đọc có cảm giác không thoải mái, có thể là nói trúng chúng ta rồi. Phát hiện ra là nói chúng ta không chỉ không được không thoải mái, mà phải vui vẻ. Kinh văn này chỉ ra vấn đề của chúng ta. Biết được vấn đề của bản thân, sư trưởng nói gọi là khai ngộ. Lại sửa đổi lỗi lầm, đây mới là thực sự tu hành. Câu tiếp theo nói, tội lỗi lớn nhỏ của người đời có mấy trăm việc. Người nào muốn cầu sống lâu, trước tiên phải tránh xa tội lỗi. Những tội lỗi này có lớn, có nhỏ. Lớn gọi là tội nghiệp, nhỏ gọi là lỗi lầm. Vậy trong Thái Thượng Cảm Ứng Thiên đã lấy hàng trăm ví dụ để chúng ta có thể tu hành, có thể quán chiếu. Mà có mấy trăm việc, thật ra mà nói, mỗi một chuyện lại tỉ mỉ phân ra thành đối nhân xử thế tiếp vật. Vậy thì lại bao hàm rất nhiều mục nhỏ. Vậy thì phải xem mọi người khéo thể hội. Mỗi câu kinh đều có chiều sâu và chiều rộng của nó. Mà người nào muốn cầu sống lâu, trước tiên phải tránh xa tội lỗi. Muốn cầu là hy vọng, là mục tiêu. Một người muốn sống lâu, muốn trường thọ, chúng ta tu đạo, nhà Phật thường nói, ở trong cửa Phật có cầu tất ứng. Rất nhiều người nghe câu có cầu tất ứng, ồ, đời này của tôi không cầu điều gì nữa. Đừng cầu vì tự tư tự lợi của bản thân. Một người không cầu tích lũy công đức, tạo phước cho cha mẹ, tạo phước cho đời sau, vậy thì gọi là không có trách nhiệm. Nói hay như vậy, tôi không cầu điều chi nữa. Nếu như nói không cầu điều gì nữa, một câu Phật hiệu không gián đoạn, vậy thì thật sự không đơn giản. Đời này họ cầu sanh tịnh độ. Nếu như không cầu điều gì nữa, sau đó an nhàn mặc kệ, cũng không có tiến bộ, vậy thì gọi là không có trách nhiệm. Cho nên nhà Phật nói, cầu phú quý được phú quý, cầu sống lâu được sống lâu. Quan trọng nhất là như lý, như pháp mà cầu. Mọi người có cầu phước báo không? Nhà Phật nói, phước tuệ song tu, phải cầu phước báo. Thứ nhất, bạn có phước báo rồi, người khác nhìn thấy tướng mạo trang nghiêm. Bạn không có phước báo, nhìn bạn nghèo cùng, người khác nhìn thấy bạn liền muốn chạy. Vậy thì không cách nào thân cận đại chúng. Đẳng giác Bồ Tát đều tu tướng hảo phước báo 100 kiếp. Có phước mới dễ dàng lợi ích chúng sanh. Tạo phước cho chúng sanh, kết thiện duyên, có tín nhiệm, mới dễ dàng giảng Phật Pháp giác ngộ cho họ. Phước báo không thể tham, nhưng phải tu, tu để tạo phước cho đại chúng. Chớ đừng người tu hành vừa nói chuyện, nói tới tiền, nói tới phước, trời ơi, tôi không muốn dính vào. Sống chung với mọi người, đừng thể diện quá thanh cao. Phải hòa hợp với đại chúng. Nhìn thấy người khác tham tài, đừng phê bình họ tham tài. Phải tùy cơ ứng biến. Ồ, bạn nỗ lực kiếm tiền như vậy, nhất định là muốn hiếu thuận cha mẹ. Họ vốn không có ý này, vừa nghe liền, ồ, đúng vậy. Nếu bạn nói, con người không thể tham lam như vậy, trong lòng họ không vui vẻ, sau này không nói chuyện với bạn nữa. Đều nên tùy tình huống mà dẫn dắt. Cho nên, cửa Phật thường nói rằng, bố thí tài được tài phú, bố thí pháp được thông minh trí tuệ, bố thí vô úy được khỏe mạnh sống lâu. Chúng ta bởi vì nghe được Phật Pháp, trước khi nghe được Phật Pháp, chúng ta vốn không hiểu những đạo lý này. Cuộc đời mơ mơ hồ hồ, vô cùng gấp gáp, làm bừa, chạy theo danh lợi. Cuộc đời chán nản vì không như ý, không hiểu đạo lý. Cuộc đời không chỉ tổn hại bản thân, còn tổn hại người khác. Cho nên, dựng nước quản dân, dạy học làm đầu. Phải giúp người hiểu rõ kinh điển, nho đạo thích. Họ mới không tạo nghiệp. Họ mới thật sự cầu được cuộc đời hạnh phúc, mỹ mãn. Cho nên, tôi tiếp xúc một số doanh nhân. Họ mang lại cho tôi cảm nhận rất sâu sắc. Họ đọc xong Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, rồi nói, không có câu nào chưa phạm qua. Tôi vừa nghe, từ đầu đến cuối, mỗi câu đều phạm, hiện tại vẫn còn sống. Mọi người nghĩ mà xem, phước báo của người này lớn biết bao. Phước báo vô cùng lớn. Phạm nhiều tội lỗi như vậy, vẫn chưa tổn hại hết phước của anh ấy. Bạn nói xem, nếu như anh ấy không phạm lỗi lầm, hiện tại phước báo của anh lớn bao nhiêu? Nhưng mà lãng tử quay đầu, vàng chẳng đổi. Anh ấy có phước báo lớn như vậy, thiện căn cũng rất sâu dày. Đều do gặp duyên chẳng đồng. Anh ấy có duyên phận tiếp xúc lời dạy bảo của Nho Đạo Thích. Vậy mọi người nghĩ thử xem, người có phước báo lớn như vậy, Họ được học và chưa học, đối với cuộc đời họ, đối với người thân đời này, còn có nhân duyên của họ, ảnh hưởng vô cùng lớn, gọi là cách nhau một trời một vực. Tại sao cửa Phật đặt bố thí pháp ở vị trí đầu tiên? Vì ảnh hưởng quá sâu xa, quá rộng lớn. Mà câu nói này, đối với người tu học pháp môn tịnh độ như chúng ta, muốn cầu sống lâu, chúng ta nhìn thấy hai chữ sống lâu. Trong đầu hiện ra mục tiêu và cảnh tượng như thế nào? Vô lượng quang thọ, sống lâu đối với chúng ta mà nói, tức là muốn vô lượng thọ, tức là phải cầu sanh tịnh độ. Vậy có thể đạt được cầu sanh tịnh độ, vậy thì phải phụng hành theo kinh điển. Kinh A-di-đà giảng, chẳng thể dùng chút thiện căn, phước đức, nhân duyên mà được sanh về cõi kia. Phải bồi dưỡng thiện căn phước đức của chính mình. Duyên gặp được rồi, nhưng chẳng thể thiếu thiện căn phước đức. Hơn nữa phải là thiện nam tử, thiện nữ nhân, phát nguyện cầu sanh thì có thể giảng sanh. Nhưng họ phải phù hợp tiêu chuẩn thiện nam tử và thiện nữ nhân. Pháp môn này đặc thù, không cần đoạn kiến tư phiền não, có thể mang theo nghiệp giảng sanh. Nhưng mà mang nghiệp này chúng ta phải rất rõ ràng. Không hiểu rõ ràng nói, ô, tạo nghiệp cũng có thể giảng sanh. Tiếp tục tạo, không sao đâu. Vậy thì sai rồi, mang nghiệp là mang nghiệp cũ, không phải mang nghiệp mới. Nghiệp trước đây đã tạo, không hiểu đạo lý tạo ra, sám hối nghiệp chướng. Hiện tại hiểu rõ rồi, biết được phải phù hợp tiêu chuẩn thiện nam tử, thiện nữ nhân, khởi tâm động niệm, lời nói việc làm phải tương ưng với thập thiện. Phải làm được tiêu chuẩn, làm người thiện này. Tiếp theo nói, trước tiên phải tránh xa tội lỗi. Những hành vi ác, tâm ác, trái với thiện này đều phải trừ bỏ mới có thể phù hợp. Tiêu chuẩn thiện nam tử, thiện nữ nhân. Sư phụ thường nói, di dân tới thế giới Tây Phương Cực Lạc, trước khi di dân phải làm hộ chiếu. Hộ chiếu này chính là phải cắm vững ba gốc rễ nho đạo thích. Hộ chiếu này liền làm xong. Vậy thần linh, họ nhìn thấy thiện nghiệp và ác nghiệp mà người thế gian tạo ra, gọi là biết là vậy. Nhưng mà Phật Bồ Tát là người giác ngộ, có thể biết tại sao lại vậy? Tại sao chúng sanh tạo nghiệp? Đời quá khứ của họ bị ô nhiễm quá nhiều tập khí, bởi vì họ mê hoặc, cho nên đã tạo ác nghiệp, hiện nay mới chịu những quả báo này. Cho nên Phật Bồ Tát biết tại sao lại vậy, từ căn nguyên trừ bỏ ác, trừ bỏ tai họa. Cho nên người giác ngộ không chịu những tai họa này. Người giác ngộ vô ngã, không có tư tâm. Giống như câu nói trong Liễu Phàm Tứ Huấn, con người chưa đạt đến mức vô tâm thì cuối cùng sẽ bị trói buộc bởi lẽ âm dương. Họ mới bị thiên địa quỷ thần quản lý. Quý vị đồng tu bị người khác quản lý có tốt không? Không nên để người khác quản, chính mình quản lý chính mình. Thật sự buông xuống tập khí, liền tự tại. Không chỉ họ không quản lý chúng ta, còn làm hộ pháp cho chúng ta. Tùy hỷ công đức của chúng ta, mục tiêu cuộc đời phải đặt cao hơn, thật sự buông xuống tự tư tự lợi, buông xuống ngã chấp. Được, chúng ta xem câu tiếp theo. Thị đạo tắc tiến, phi đạo tắc thoái. Đoạn này nói đến hành thiện cụ thể như thế nào? Từ câu này đến câu, muốn thành thiên tiên, phải làm 1.300 điều thiện. Muốn thành địa tiên, phải làm 300 điều thiện. chia làm ba đoạn lớn, mà ba đoạn này chủ yếu giảng thiện hành. Có thiện hành, sau này có thể sanh lên cõi trời. Đây là thiện quả, mà hai câu này là tổng thuyết của hết thảy thiện hành phía sau, tổng cương lĩnh. Câu này có nghĩa là hợp đạo thì mau chóng đi làm, trái đạo thì lập tức tránh xa. Đạo này là chỉ đạo lý, chánh đạo. Thường đạo mà làm người phải tuân theo. Vậy ba nhà nho đạo thích đều rất cụ thể. Vậy chúng ta tiêu chuẩn của đạo. Có câu, con người có nhân đạo, kinh doanh có thương đạo, trong giới y học có y đạo, trong giới giáo dục có sư đạo. Các ngành, các nghề đều có bổn phận, quỷ đạo làm người. Bao gồm, Bồ Tát cũng có tiêu chuẩn của Bồ Tát đạo. Phật đạo cũng có tiêu chuẩn. Cho nên đạo này phải xem mục tiêu mà bản thân mỗi người đặt ra. Nếu như mục tiêu mọi người đặt ra là đời này tôi muốn thành Phật, vậy thì tiêu chuẩn của đạo chính là tâm bình đẳng, là hạnh phổ hiền. Đối nhân xử thế một khi không bình đẳng, phân biệt, vậy thì trái với mục tiêu của chúng ta, mau chóng điều chỉnh, quay về tâm thanh tịnh bình đẳng. Cho nên, bản thân đang đi con đường nào, bản thân phải vô cùng rõ ràng, gọi là tự mình biết mình. Dùng tiêu chuẩn của cửa Phật, đạo này là tánh đức. Tương ưng với tánh đức, y giáo phụng hành, gọi là chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Niệm niệm tương ưng với tâm Phật, thì đang đi trên Phật đạo. Đây là Phật tử thật sự. Cho nên, tu học Phật Pháp, bất kể ngàn kinh vạn luận, quan trọng nhất là giúp chúng ta quay về tự tánh. Sư phụ gần đây giảng vọng tận hoàn nguyên, chính là quay về tự tánh, quay về nhân chi sơ tánh bổn thiện. Thực ra, muốn quay về tự tánh vốn có, không phải tìm cầu bên ngoài. Hiện tại họ có chướng ngại. Là chướng ngại gì? Vọng tưởng, phân biệt chấp trước. Cho nên quá trình tu học hành đạo quan trọng nhất là buông xuống. Buông xuống là công phu. Mỗi ngày có buông xuống phân biệt chấp trước hay không? Nếu càng ngày càng nhạt, đây chính là hợp đạo. Nếu như chấp trước càng ngày càng nhiều, càng học càng không vui vẻ, vậy thì nhìn có vẻ đang học đạo, trên thực tế là đang làm trái đạo, không thực chất dụng công. Bề ngoài hợp đạo, nhưng thực chất có thể là trái đạo. Lúc trước chúng ta có nói tới, trong Du Tịnh Ý Công Ngộ Táo Thần, tiên sinh Du Đô có dụng công tu hành không? Nhìn thì có vẻ rất dụng công. Chuyện tốt nào ông cũng tham dự, nhìn thì có vẻ hợp đạo. Nhưng mà ông ấy chưa nắm được căn bản tu học là khởi tâm động niệm. Trên thực tế, dụng công là khởi tâm động niệm, nhưng mà khởi tâm động niệm của ông trái đạo. Cho nên gia đình, cuộc đời của ông rất thê thảm. Cho nên tu hành phải tu sao rõ ràng thấu suốt. Phải tu từ căn bản. Vậy cụ thể hơn, thế nào là tương ưng tánh đức? Nho gia là ngũ luân ngũ thường. Ngũ thường là nhân, nghĩa, lễ, trí, tính. Chúng ta đối nhân xử thế đều dựa vào năm tiêu chuẩn này, luôn suy nghĩ cho người khác. Nói đạo nghĩa, không nói điều kiện. Đối với người cung kính khiêm tốn, đây là lễ. Xử thế có trí tuệ, không mơ hồ. Biết được thứ tự trước sau. Lời nói phải giữ chữ tín, chân thành đối với người khác, đó là ngũ thường. Còn có tứ duy, bát đức, có phù hợp với tiêu chuẩn của đạo này không? Sư phụ có một câu kỳ vọng chúng ta: tâm là hiếu để trung tín, tâm đề khởi đều là tâm hiếu để trung tín, thân là lễ nghĩa liêm sĩ, hành là nhân ái hòa bình. Cho nên cả thân tâm hoàn toàn dung hòa cùng với bát đức, cùng với đạo đức. Chỉ cần khởi lên ý niệm, từng lời nói cử chỉ đều là hiển lộ của đạo đức. Đây là quân tử thật sự, là thánh hiền thật sự, đi trên con đường của quân tử thánh hiền. Cho nên chữ tiếng này, chỉ cần là việc thiện, phải mau chóng phụng hành. Học một câu, làm một câu, tiếng này là dũng mãnh tinh tấn. Thực ra, nhìn thấy chữ tiếng này, chúng ta cũng nhớ tới câu không tiếng, ắt lùi. Con người không dụng tâm, tập khí quá khứ lại chạy ra, mê hoặc bên ngoài lại nhiều, rất có thể sẽ thua trận thảm hại. Tiêu chuẩn của đạo gia trong Thái Thượng Cảm Ứng Thiên viết rất kỹ càng tỉ mỉ. Tiêu chuẩn của nhà Phật, sư phụ thường nói, tâm có căn bản, hành có căn bản. Cho nên chúng ta hành đạo phải bắt đầu hành từ căn bản. Căn bản của tâm mọi lúc luôn tương ưng với chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Căn bản của hành tam phước, lục hòa, tam học, lục độ, phổ hiền thập nguyện. Những lời dạy bảo, phương pháp thực hành này vô cùng quan trọng. Sau này, khóa học cho nhân viên của chúng ta đều sẽ thi. Phải học thuộc năm môn. Mọi người mau chóng học thuộc. Tới lúc đi thi, đừng nói là tôi chưa thông báo với mọi người. Thị đạo tắc tiếng. Ngay cả những đề cương quan trọng này còn chưa học thuộc được, thì làm sao quán chiếu, làm sao thực hành? Con người không dụng công, không hạ công phu, chắc chắn sẽ lười biếng. Nhưng mọi người yên tâm, tôi rất nhân từ. Tôi sẽ thông báo sớm cho mọi người. Ví dụ như bây giờ tôi đã tiết lộ rồi. Còn có lời dạy bảo của Đại sư Ấn Quang, nhất định phải học thuộc. Thực ra mọi người nợ tôi rất nhiều, đúng không? Những bài tập này lần trước giảng Liễu Phàm Tứ Huấn sớm đã nên thi rồi. Phải kiểm tra xem đã học thuộc chưa. Bạn thấy kiểm tra quan trọng không? Không kiểm tra, ngày mai, rồi lại ngày mai đâu nhiều vậy? Ta ngồi đợi ngày mai, mọi việc qua vô ích. Còn có ngày mai mà, còn có ngày mai mà. Tiếp tục trôi qua như vậy, ngày mai liền tới báo danh ở Điệm Diêm Vương. Làm gì có nhiều ngày mai như vậy? Vô thường đã tới rồi. Cho nên có yêu cầu vẫn là điều tất yếu. Tới lúc đó mọi người xào rau, vừa học thuộc kinh, vừa học thuộc tam phước, hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, ngay cả lúc ngủ đều sẽ đọc ra được. Tốt biết bao, không khởi vọng tưởng. Thọ trì đọc tụng mới có thể thực hành được. tam phước, hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng. Đây là thực hành đệ tử quy, từ tâm không giết, thực hành thái thượng cảm ứng thiên. Cửa Phật rất coi trọng thực hành mỗi đạo lý. Cụ thể làm như thế nào? Sư phụ đã giảng rất rõ ràng, chúng ta còn không y giáo phụng hành cho tốt, vậy thì thật có lỗi với sự tận tình khuyên bảo của Ngài. Phước thứ hai, đây là phước tiểu thừa, cũng là thật sự tiến vào cửa Phật, gọi là thọ trì tam quy, đầy đủ các giới, không phạm oai nghi. Thọ trì tam quy là giác, chánh, tịnh. Giác ngộ là đạo, chánh tri chánh kiến là đạo, tâm thanh tịnh là đạo. Ngược lại, mê là phi đạo, tà là phi đạo, nhiễm là phi đạo. Vậy chúng ta luôn phải tương ưng với giác, chánh, tịnh, đó là thị đạo tắc tiến. Một người tu hành có đắc lực hay không? Phải xem giác, chánh, tịnh của họ có không ngừng nâng lên hay không? Giác, chánh, tịnh tương ưng với đề kinh vô lượng thọ của chúng ta. Thanh tịnh bình đẳng giác. Thanh tịnh tức là tịnh của tam quy y, bình đẳng chánh của tam quy y. Giác là hoàn toàn tương ưng với đề kinh, tương ưng với tam quy y. Đầy đủ các giới. Giới này cụ thể, ba gốc rễ đều là giới. Lời dạy của sư phụ cũng là giới. Ý nghĩa của chúng ta trái với lời sư phụ dạy là không giữ giới luật của đệ tử. Cho nên tại sao trong quá trình tu đạo, lúc mới đầu quan trọng nhất phải buông xuống tà tri, tà kiến, tư tưởng sai lầm của chính mình. Không buông xuống, không tiếp nhận thêm được. Có một vị thiền sư rất có tu hành, một vị cư sĩ tới thỉnh giáo thiền sư về tu hành. Thiền sư mời cư sĩ ngồi xuống, rót trà cho cư sĩ. Kết quả là rót đầy tràn ra ngoài. Vị cư sĩ rất gấp gáp. Ôi ôi, tràn ra ngoài rồi, tràn ra ngoài rồi, đừng rót nữa. Thiền sư nói, tràn ra ngoài rồi thì không thể rót thêm được nữa. Cho nên Liễu Phàm Tứ Huấn nói, khiêm cung ắt sẽ được nhiều người chỉ dạy, khiêm tốn mới có thể thọ giáo. Cảm giác bản thân mình có gì? Tự mãn. Lời chỉ dạy của thiện tri thức nghe không vào. Nói, ồ, tôi rất nghe lời sư phụ. Nghe lời sư phụ không chỉ nói ngoài miệng. Nói ra không tính, phải nhìn thực chất. Bình thường chúng ta nói chuyện với người khác, trong 10 câu, có mấy câu là lời sư phụ dạy. Nếu như một câu cũng không có, nói nghe lời sư phụ chắc chắn là lừa người. Cho nên trong đầu đều là lời dạy bảo của sư phụ. Vậy thì lời nói ra, chắc chắn câu nào cũng là lời sư phụ dạy, là lời Đức Phật dạy. Nếu như nói 10 câu, có 9 câu là cách nghĩ cách làm của chính mình, đó là tự học theo mình. Tuyệt đối không phải là học theo sư phụ, cũng không phải là học theo Phật Bồ Tát. Cho nên đầy đủ các giới này, trước tiên phải nghe lời mới là trì giới. Thực ra chúng ta thử nghĩ xem, chúng ta 2-3 đời nay căn cơ đều cạn, căn cơ cạn còn không chịu khiêm tốn thọ giáo, vậy thì thật sự là không cách nào giúp đỡ thành tài được. Người thế gian nói đáng để kiêu ngạo, vậy thì họ có thể đưa ra được thứ cảm giác hình như lợi hại hơn người khác. Vậy hiện nay chúng ta không đưa ra được thứ gì, còn kiêu ngạo, nên gọi là gì? Vậy thì không gọi là đáng để kiêu ngạo, mà gọi là tự ti mà kiêu ngạo. Bởi vì tự ti, sợ người khác coi thường, nên cố làm ra vẻ. Cho nên người kiêu ngạo, nội tâm thường là tự ti. Người không tự ti, không kiêu ngạo, gọi là không kiêu ngạo, không luồn cúi. Người không tự ti, nội tâm lành mạnh, sao họ lại ngạo mạn? Họ tin tưởng bản thân có tánh đức. Họ dụng tâm thành tựu tánh đức của chính mình. Họ có tự tin, không tự ti. Họ cũng tin tưởng người khác có tánh đức, cũng tôn trọng người khác, cũng tận lực giúp đỡ người khác khôi phục tánh đức. Đây là người nội tâm lành mạnh. Lúc sư phụ bái thầy Lý Bỉnh Nam làm thầy, đã từng học nhiều năm với giáo sư Phương Đông Mỹ, đại sư Chương Gia. Đại sư Chương Gia là cao tăng đương thời ở Đài Loan. Theo ngài học không đơn giản. Hơn nữa, theo học hai vị thiện tri thức này là dạy một kèm một. Sau đó, theo thầy Lý Bỉnh Nam học, thầy Lý nói phải giữ ba điều kiện. Trong đó có một điều, những gì đã học trước đây đều không thừa nhận. Sư phụ chấp nhận ngay lập tức. Chúng ta đều không có căn cơ này, còn không chịu buông bỏ cách nghĩ, cách nhìn của bản thân. Vậy một đời này muốn đắc lực không hề dễ dàng. Cho nên, thọ trì tam quy này trước tiên phải buông xuống tri kiến sai lầm của bản thân. Kỳ vọng chính mình, khởi tâm động niệm đều phải tương ưng với kinh điển, với lời dạy của sư phụ. Thật sự làm như vậy, tự nhiên không còn phiền não. Đều là đề khởi chánh niệm mà. Tà niệm mới sanh phiền não, chánh niệm là pháp hỷ sung mãn. Không phạm oai nghi. Sư phụ thường kỳ vọng khích lệ chúng ta, oai nghi này phải luôn làm tấm gương tốt cho chúng sanh. Học di nhân sư, hành di thế phạm, đây chính là không phạm oai nghi. Tiếp đó là phước thứ ba, Đại Thừa Bồ Tát Đạo, phát tâm Bồ Đề. Thật sự phát tâm, nếu không tương ưng với tâm Bồ Đề, sanh tâm hổ thẹn. Tâm hổ thẹn là tánh đức. Niệm niệm tương ưng với tâm Bồ Đề. Tin sâu nhân quả. Tin sâu niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Niệm niệm đề khởi Phật hiệu. Đọc tụng Đại Thừa. Mọi lúc, ngày ngày thân cận thiện tri thức, thân cận kinh điển Đại Thừa, mà nhất môn thâm nhập, không tạp tu. Nhất môn thâm nhập kinh Vô Lượng Thọ. Khuyến tấn hành giả, 10 câu trước đều là tự lợi tự hành, câu sau cùng là hóa tha. Chính mình phải thực sự làm được, tự nhiên sẽ cảm động người bên cạnh. Chữ hóa này có nghĩa là âm thầm biến đổi, tự nhiên mà vậy. Mà bản thân làm không tốt lại muốn cảm hóa người khác, đó là chuyện không thể nào. Nhà Phật thường nói, chẳng có lẽ ấy, cho nên thật sự muốn lợi ích người khác, nhất định phải hiểu được thành tựu chính mình. Giả sử cúng dường hằng sa thánh, chẳng bằng kiên dũng cầu chánh giác. Chuyện gì cũng không gấp, quan trọng nhất là nâng cao chính mình trước. Đừng nghĩ muốn giúp người khác, kết quả bản thân còn đang đọa lạc. Vậy thì hoàn toàn phản tác dụng rồi. Phải biết thứ tự trước sau, chân chánh sửa mình mới có thể cảm hóa người khác. Tốt rồi, hôm nay giao lưu với mọi người tới đây thôi. Cảm ơn mọi người.
Ban biên dịch, phát âm tuyên lưu, diễn đọc Phật tử Thiện Nhân.